Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 12 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Đức cha Mario Tozzo, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình về Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại đức tin kiên trung tuyệt đối của một cụ bà sắp mừng thượng thọ bách niên. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về kinh nguyện tạ ơn thứ hai. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọn phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican hôm qua 11 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lên tiếng mời gọi các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh gia tăng lòng trung thành với người kế vị Thánh Phêrô và các giáo hội địa phương mà họ được gửi đến để phục vụ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Benjamino Stella, tổng cộng là 40 người. Đức Thánh Cha nhắc đến lòng trung tín của Thiên Chúa đối với giao ước đã ký kết với dân người. Vì trung tín, Thiên Chúa bảo đảm hoàn tất ý định yêu thương của người, và vì thế, người cũng đáng tin và chân thật. Chính thái độ đó của Thiên Chúa tạo nên nơi con người khả năng trung tín. Từ viễn tưởng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh hãy sống liên hệ bản thân với vị đại diện Chúa Kitô như thành phần linh đạo của mình. Đức Thánh Cha nói, chắc chắn đây là một yếu tố của mỗi tín hữu công giáo và nhất là của mỗi linh mục. Nhưng đối với những người làm việc tại Tòa Thánh thì yếu tố này càng có một tính chất đặc biệt vì họ dành phần lớn năng lực, thời gian và sứ vụ thường nhật của mình để phục vụ người kế vị Thánh Phêrô. Đây là một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là một hồng ân đặc biệt cần được phát triển thành mối liên hệ yêu mến đối với Đức Giáo Hoàng, tín thác trong nội tâm, một sự đồng cảm tự nhiên với người.
Từ sự trung thành với đấng kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà ngoại giao của Tòa Thánh, như trong tư cách là đại diện của Đức Thánh Cha, cũng như các cộng sự viên của Ngài, hãy trở thành những người diễn tả mối quan tâm ân cần của Ngài đối với tất cả các giáo hội. Đức Thánh Cha nói, vì thế, anh em phải nuôi dưỡng một quan hệ quý chuộng sâu xa và từ nhân, thân hữu đích thực đối với các giáo hội và cộng đoàn mà anh em được gửi tới. Anh em cũng có một nghĩa vụ trung thành đối với các giáo hội ấy, được cụ thể hóa qua sự tận tụy chăm chỉ đối với công việc thường nhật, trong sự hiện diện nơi các giáo hội ấy, những lúc vui, lúc buồn và cả những lúc bi thảm của lịch sử. Thủ đắc kiến thức sâu xa về nền văn hóa của họ, về hành trình xã hội, và biết quý chuộng những gì mà ơn Thánh Chúa đang hoạt động nơi mỗi dân nước. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đầu buổi tiếp kiến, Đức Tổng giám mục Stella cho biết, trong vòng vài ngày tới đây, lối 10 linh mục sinh viên sẽ nhận được bài sai tới các nhiệm sở ngoại giao Tòa Thánh. 15 linh mục khác, tuổi từ 30 đến 35, sẽ gia nhập trường ngoại giao Tòa Thánh vào tháng 9 tới đây.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các vị tuyên úy phi trường dân sự tiếp tục chu toàn sứ mạng loan báo tin mừng trong môi trường đặc biệt này và làm chứng về một vị Thiên Chúa luôn gần gũi con người. Lối 100 vị tuyên úy các phi trường dân dụng trên thế giới tham dự cuộc hội thảo thế giới lần thứ 15 tổ chức tại Roma với chủ đề công cuộc tái truyền giảng tin mừng trong thế giới hàng không dân dụng, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm đến những người ở trong tình trạng khó khăn, đi qua phi trường như những người lo lắng chờ đợi trong toan tính đi qua hải quan mà không có giấy tờ cần thiết, với tư cách là những người di cư hoặc là xin tị nạn. Cuộc khủng hoảng đức tin cũng lan đến cả các cộng đoàn phi trường ngày nay. Các nội dung đạo lý Kitô và các giá trị mà đạo lý này tuyên dạy không còn được coi là các điểm tham chiếu nữa, kể cả nơi những nước có truyền thống lâu dài về đời sống xã hội. Chính trong bối cảnh nhân sự và tinh thần như thế, anh em được mời gọi loan báo tin mừng với một sức mạnh được đổi mới, với chứng tá của anh em, với ý thức rằng, cả trong những cuộc gặp gỡ qua đường, dân chúng vẫn biết nhận ra người của Thiên Chúa, và nhiều khi một hạt giống bé nhỏ được gieo vãi nơi thửa đất thuận lợi, cũng có thể nảy mầm và mang lại nhiều hoa trái. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong khung cảnh như các phi trường, sự quan tâm nhiều tới hiệu năng và sự sản xuất thường gây thiệt hại cho lòng yêu mến tha nhân và tình liên đới, vốn phải là đặc tính của các quan hệ giữa con người với nhau. Ngài nói, cả trong những tình cảnh như thế, sự hiện diện của anh em vẫn quan trọng và quý giá. Đó là chứng tá sinh động về một vị Thiên Chúa gần gũi với con người và lời nhắc nhở đừng dửng dưng đối với những người mình gặp, nhưng đối xử với họ trong thái độ sẵn sàng và yêu thương.
Lagos, hai thánh đường Kitô tại Nigeria, lại bị tấn công khủng bố hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 6 vừa qua, làm cho nhiều tín hữu bị thiệt mạng và bị thương. Tại thành phố Biu, thuộc bang Borno, ở miền đông bắc Nigeria, năm kẻ võ trang đã xả súng bắn vào các tín hữu ở ngoài và ở trong một thánh đường, làm cho một phụ nữ thiệt mạng và ba người khác bị thương. Tại thành phố Jos ở miền trung Nigeria, một tên khủng bố tự sát đã cho bom nổ tung bên ngoài thánh đường, làm cho một số người chết và 40 người bị thương. Nhóm Hồi giáo Boko Haram tự nhận mình là thủ phạm. Nhóm này đã từng gây ra nhiều vụ khủng bố giết hại hàng trăm người tại Nigeria từ năm 2009 đến nay, với mục đích áp đặt một nước Hồi giáo với luật Sharia. Tại Italia, Bộ trưởng Cộng tác Quốc tế và Hội nhập, giáo sư Riccardi tuyên bố rằng máu Kitô hữu lại đổ ra tại Nigeria theo một kế hoạch nay đã rõ ràng về sự thanh lọc chủng tộc và tôn giáo. Cộng đồng quốc tế không thể tiếp tục đứng nhìn các vụ thảm sát những người vô tội như thế mà không can thiệp.
Dublin, Đức Hồng Y Mark Willett, Tổng trưởng Bộ Giám mục đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50, đang tiến hành tại Dublin, Ireland, hy vọng là giáo hội tại nước này được củng cố tình hiệp thông tin yêu giữa lòng giáo hội. Đức Hồng Y Willett đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 6 vừa qua tại khu vực của Hội Hoàng gia Dublin. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Đài Vatican tại đây, Đức Hồng Y nói, trong 10 năm gần đây, giáo hội công giáo tại Ireland gặp nhiều khó khăn do thảm trạng lạm dụng tính dục cũng như khủng hoảng kinh tế đè nặng trên xã hội. Người ta thực sự cần sự hòa giải, tha thứ và tái đối thoại giữa các thành phần tại Ireland, giữa các giám mục và giáo dân, giữa các linh mục và tu sĩ. Người ta cảm thấy cần có một cuộc đối thoại mới. Chúng ta phải lật qua trang mới sau những thời kỳ khó khăn này, tuy không quên chúng. Đúng hơn là để ý tới chúng để khỏi tái diễn, đồng thời cầu xin Chúa đổi mới chúng ta theo lượng từ bi của Ngài. Và Đức Hồng Y Willett nói thêm rằng, tôi xác tín, Đại hội Thánh thể này có thể là một thời điểm đặc biệt cho giáo hội tại Ireland và là điểm khởi hành cho một con đường mới được nối tiếp với những sáng kiến theo hồng ân này của Thiên Chúa.
Dublin, cho đến thứ Sáu, mùng 8 tháng 6 vừa qua, có 22.500 người đăng ký tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 tại Dublin, thủ đô Ireland. Trong số này có 7.000 tín hữu hành hương đến từ 102 quốc gia. Đại hội Thánh thể đã khai diễn hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 6 vừa qua, với thánh lễ do Đức Hồng Y Mark Willett, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự, và có chủ đề là Thánh thể hiệp thông với Chúa Kitô và với nhau. Ban tổ chức cho biết mỗi ngày có từ 10 đến 12.000 người tham dự các sinh hoạt tại đại hội. Hội đồng giám mục Đức đã cử Đức cha Friedhelm Hoffmann, giám mục giáo phận Würzburg, làm đại diện tham dự đại hội thánh thể ở Dublin. Trong tuần lễ đại hội, mỗi ngày có một chủ đề riêng, chẳng hạn hiệp thông trong hôn nhân và gia đình, hoặc hiệp thông trong đau khổ và chữa lành. Tổng cộng có 130 sinh hoạt, gồm các buổi thuyết trình, hội luận, lễ nghi và cả các sinh hoạt văn hóa nữa. Những người trẻ từ 17 đến 25 có một chương trình hội luận với chủ đề tổng quát là Hãy đi và trở thành giáo hội, gồm các buổi học hỏi giáo lý, hòa nhạc và các sinh hoạt giải trí khác.
Zagreb, xã hội chính thống Serbia và Công giáo Croat kêu gọi đẩy mạnh tiến trình hòa giải giữa hai dân tộc. Lời kêu gọi trên đây được các vị lãnh đạo Công giáo và chính thống đưa ra nhân cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thượng Phụ Irenei I, giáo chủ chính thống Serbia, cùng với ba vị trong thánh hội đồng của giáo hội này tại Cộng hòa Croat hôm 8 tháng 6 vừa qua. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thượng Phụ đã gặp gỡ Đức Hồng Y Josip Bozanic tại tòa Tổng giám mục Zagreb. Trong tuyên ngôn chung công bố sau cuộc hội kiến, hai vị lãnh đạo kêu gọi tôn trọng quyền của dân Croat thiểu số ở Cộng hòa Serbia và quyền của thiểu số dân Serbia tại Cộng hòa Croat. Hai vị nhìn nhận rằng những vấn đề quá khứ vẫn còn ảnh hưởng tiêu cực. Xã hội Croat cũng như Serbia rất ít tỏ ra nhạy cảm đối với quốc gia láng giềng. Ngoài ra, hai vị giáo chủ tuyên bố là sẽ giải trừ tàn tích tội ác của chế độ cộng sản tại hai nước này và tôn trọng phần mộ của các nạn nhân chế độ này. Tổng thống Cộng hòa Croat, ông Ivo Josipovic, cũng ca ngợi cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ Irenei là một biến cố quan trọng về đại kết, góp phần vào nền hòa bình và tình thân hữu giữa hai dân tộc và hai tôn giáo. Croat tôn trọng các quyền tôn giáo của các công dân theo chính thống giáo. Hôm 7 tháng 6 đã có thêm một trường học của chính thống Serbia được khánh thành ở thủ đô Zagreb.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là chứng từ của Đức cha Mario Tozzo, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, sáng thứ Sáu, mùng 8 tháng 6 vừa qua, linh cữu vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, đã được di chuyển từ Nghĩa trang Campo Verano ở Roma về an táng vĩnh viễn tại Thánh đường Đức Mẹ Scala ở trung tâm Roma, là nhà thờ hiệu tòa của Ngài, trong một buổi phụng vụ lời Chúa do Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, chủ sự lúc 11 giờ 45 phút. Trong khi chờ đợi linh cữu được đưa từ Nghĩa trang tới, Đức cha Mario Tozzo, dòng Don Bosco, Tổng thư ký của Hội đồng, đã gợi lại cho gần 100 người hiện diện, gồm năm Hồng Y và các linh mục tu sĩ Việt Nam và Ý, những tư tưởng sau đây về Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Bài của Đức cha Tozzo sau đó được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 9 tháng 6 vừa qua, với tựa đề Theo vết Chúa Giêsu Kitô ôm ấp thập giá. Sau đây chúng tôi xin chuyển dịch hầu quý vị bài của Đức cha Mario Tozzo. Ngài viết:
Trước Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang đến gần về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Và trước ngưỡng cửa năm đức tin do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ấn định, hôm nay mùng 8 tháng 6, khi linh cữu Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được an táng tại nhà thờ Đức Mẹ Scala, là nhà thờ hiệu tòa của Ngài, tôi xin nêu bật một vài nét về quan niệm của Ngài liên quan tới đức tin và việc truyền giảng tin mừng, như Ngài đã trình bày trong một vài lá thư mục tử. Trong thư mục tử năm 1971, kỷ niệm 300 năm thành lập giáo phận Nha Trang của Ngài, Đức cha Nguyễn Văn Thuận đã kiểm điểm việc phát triển cộng đoàn công giáo, và Ngài nhận định rằng, chúng ta hãnh diện và cảm thấy được vinh dự, không phải bây giờ chúng ta có những thánh đường đẹp, các cơ cấu lớn, đông đảo tín hữu, không phải vì những điều đó. Sức mạnh của giáo hội không hề tại những sự vật chất, nơi các con số, nhưng chúng ta hãnh diện vì thập giá của Chúa Kitô, vì sự trung thành của các tiền nhân đối với giáo hội, vì đời sống nhiệt thành của các ngài, vì đức tin kiên vững của các ngài mạnh hơn sự chết, vì tinh thần trách nhiệm trưởng thành của các ngài trong việc chu toàn nghĩa vụ tông đồ và cộng tác với các linh mục, thay thế các vị trong trường hợp thiếu linh mục. Đứng trước di hài của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, nhớ lại chứng tá đức tin rạng ngời của ngài trong ngục tù và trong đau khổ, nghĩ đến những khó khăn hiện nay của giáo hội, chúng ta phải nhìn nhận rằng sức mạnh đích thực của giáo hội là nhờ đức tin của các tín hữu, của các linh mục và các giám mục, do cách các vị sống tình yêu Chúa Kitô chịu đóng đanh. Một niềm tin yêu mạnh hơn sự chết được biểu lộ trong sự phục sinh. Sức mạnh của giáo hội được nuôi dưỡng bằng cách sống thập giá một cách huyền nhiệm, thập giá của Chúa, từ thập giá đến vinh quang. Thực vậy, trên thập giá, cuộc sống huy hoàng xuất hiện vượt thắng sự chia cách Thiên Chúa, đó là cuộc sống sung mãn soi sáng cho thế giới. Đức tin trước tiên là sống bằng Chúa Kitô, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, là xây dựng căn nhà cuộc sống của mình trên Chúa. Vì thế, công trình đầu tiên là yêu mến Chúa Kitô hết lòng, được tiếp nối bằng bao nhiêu công trình khác. Trong thư mục tử đầu tiên của ngài hồi năm 1968, Đức cha Francisco Xavier Thuận viết: "Những công trình xây dựng cộng đoàn Kitô được kèm theo những công việc khác cải tiến và nhân bản hóa xã hội, cần phải vượt thắng sự chia cách giữa đức tin và đời sống hàng ngày, vốn là một trong những sai lầm lớn nhất ngày nay. Giáo hội không thể không biết rằng mình đang sống và hoạt động trong trần thế." Xác tín đó cũng khiến Đức cha chọn khẩu hiệu giám mục của ngài là Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng. Sự hiệp nhất giữa đức tin và đời sống là điều cấu thành căn tính Kitô và là lễ vật mà tín hữu phải dâng lên Chúa. Chỉ khi nào tín hữu diễn đạt đức tin qua công việc làm, thì họ mới làm cho kinh nguyện của mình trở nên chân thực hơn. Kinh nguyện được chân thực hơn trong sự dấn thân cụ thể. Đức cha Thuận thường lặp lại rằng, cầu nguyện có nghĩa là liên đới với môi trường chúng ta đang sống, với thế giới, với hàng ngàn vấn đề khó khăn. Cầu nguyện là kết hiệp với Thiên Chúa và mang Chúa đến cho nhân loại để thực hiện ý Chúa giữa lòng thế giới.
Trong thư mục tử thứ hai hồi năm 1969, lấy hứng từ năm đức tin mà Đức Phaolô VI đã ấn định từ năm 1967 đến 1968, Đức cha Thuận cũng đề nghị năm đức tin cho giáo phận Nha Trang của ngài. Trong thư đó, ngài liên kết đức tin với sự dấn thân bảo vệ và thăng tiến phẩm giá con người, vì con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được kêu gọi trở thành con Thiên Chúa trong Chúa Con, được tham dự vào nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô. Niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô là tin nơi Adam mới và cũng là niềm tin nơi một nhân loại mới được tôn trọng theo phẩm giá rất cao cả. Trong sự nhập thể, Chúa Kitô như liên kết với mỗi người, họ có quyền tự do được là chính mình một cách toàn diện, không bị thu hẹp. Vì thế, không được ngừng chiến đấu chống lại những chế độ và những hội kiến nhắm làm giảm giá con người. Đức cha viết trong thư mục tử, cần phải tôn trọng tự do nếu ta muốn có một nền hòa bình đích thực, tự do cá nhân, tự do của cộng đoàn, tự do phụng tự, tự do nghiên cứu, tự do khẳng định ý kiến của mình, tự do của công dân trước chính quyền, tự do giữa các dân nước, tự do này phải được sử dụng theo trật tự và phải được bảo vệ chống lại mọi lạm dụng có tính chất quốc gia chủ nghĩa, dùng đàn áp để tạo nên một thứ trật tự giả tạo. Với những lời này, chúng ta thấy Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận chỉ cho thấy như một trọng tâm tự do của đại gia đình nhân loại vượt lên trên mọi ranh giới địa phương, được tổ chức như một xã hội các dân tộc có tầm mức quốc tế. Trong bối cảnh có sự nghi ngờ và xung đột giữa Công giáo và Phật giáo thời ấy, Đức cha Nguyễn Văn Thuận trong thư mục tử thứ tư hồi năm 1970 đã ấn định năm truyền giáo trong giáo phận của ngài, tham chiếu sắc lệnh Argentes của Công đồng chung Vatican II về truyền giáo. Trước hết, Ngài nhắc nhở rằng mọi người hợp thành một gia đình duy nhất. Cuốn sách đẹp nhất và đơn giản nhất để suy niệm là bản đồ thế giới. Chúng ta không khỏi cảm thấy bị gọi hỏi khi nhìn Á Châu, nơi có 56% dân số thế giới sinh sống, nhưng chỉ có 2% là tín hữu Công giáo. Trong bối cảnh đa tôn giáo, Đức Cha Thuận nhắn nhủ các tín hữu Công giáo hãy làm chứng tá bằng cuộc sống và lời nói trong các quan hệ thường nhật với những người ngoài Kitô giáo, trong các môi trường xã hội khác nhau. Đối với những người có tinh thần truyền giáo đích thực và lòng nhiệt thành tông đồ, điều đáng kể không phải là sự kiêu hãnh, nhưng là thái độ đối thoại, trao đổi và tôn trọng đối với các tôn giáo khác. Không phải sức mạnh bạo lực của tiền bạc, quyền hành, nhưng là tình liên đới. Không phải là chiến lược mưu mô, nhưng là trái tim chân thành và đơn sơ. Đức cha Nguyễn Văn Thuận tự hỏi đâu là điều mà cộng đoàn Kitô địa phương đã làm cho những người ngoài Kitô, các dân tộc ít người và cho đồng bào của mình. Ngài viết, nếu thành thực xét mình thì chúng ta phải đấm ngực vì nhiều thiếu sót chúng ta đã phạm. Những người không Kitô sống với chúng ta trên cùng con đường từ bao năm nay và lớn lên với chúng ta trong cùng một làng từ bao thế hệ. Nhưng thế giới của họ và thế giới của chúng ta dường như là hai thế giới tách biệt, không bao giờ gặp nhau, không bao giờ trao đổi lời nói, và ai sống, ai chết, mặc kệ. Thường chỉ cần một lời chào, một nụ cười, một cử chỉ thân hữu là bắt được một nhịp cầu tinh thần giữa chúng ta. Với các tín hữu giáo dân, Đức cha Thuận khẳng định rằng mối quan tâm truyền giáo được cụ thể hóa trước tiên bằng những tiếp xúc với các anh chị em ngoài Kitô giáo, trên bệnh viện cá nhân và giữa các gia đình với nhau.
Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nhắc nhở rằng việc rao giảng tin mừng cần có các thánh, mục đích của mỗi Kitô hữu là sự thánh thiện. Hồi tháng 2 năm 2002, Đức Hồng Y tâm sự với một nhóm linh mục và nói, tôi muốn bắt đầu suy tư này về ơn gọi nên thánh bằng một cuộc xét mình tự bản thân. Trong cuộc đời tôi và cả bây giờ, như một hồng y, tôi đã và còn sợ những đòi hỏi của tin mừng, tôi sợ sự thánh thiện, sợ nên thánh. Bao nhiêu lần tôi không dám nghĩ đến sự thánh thiện, tôi muốn trung thành với giáo hội, không muốn chối bỏ điều gì trong sự chọn lựa của tôi, nhưng tôi không suy nghĩ đủ để làm thánh. Năm ngoái, tôi bị giải phẫu để cắt bỏ một bướu ung thư. Các bác sĩ nói là họ đã cắt bỏ được 2,5 kg, nhưng trong bụng tôi vẫn còn 4,5 kg mà họ không thể cắt bỏ được. Và tôi sợ nên thánh với tất cả những thứ đó, đó là đau khổ của tôi. Nhưng lo sợ ấy chỉ kéo dài cho đến lúc tôi thấy được thánh ý Thiên Chúa về những gì xảy ra cho tôi, và tôi chấp nhận mang gánh nặng ấy cho đến chết. Mỗi đêm tôi chỉ ngủ được 1,5 tiếng đồng hồ. Sau khi chấp nhận tất cả những điều ấy, giờ đây tôi ở trong an bình. Thánh ý Chúa là an bình của tôi. Cho đến khi nào Chúa muốn, tôi muốn ở với Chúa như Chúa muốn tôi và cho tôi. Và thế là Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã kết thúc hành trình dương thế của Ngài theo vết Chúa Giêsu cho đến cùng, ôm lấy thánh giá. Vì thế Ngài trở thành vinh dự cho giáo hội, cho người Việt Nam. Vì Đức Hồng Y đã sống và đã chết vì lòng yêu mến Chúa. Vì Ngài đã chọn những bước chân của Chúa Giêsu làm của mình, những bước chân mau lẹ trong 3 năm rao giảng tin mừng, những bước chân lo lắng tìm chiên lạc, những bước chân đau đớn khi vào thành Jerusalem, những bước chân đơn độc trước dinh quan tổng trấn, những bước chân nặng nề khi vác thập giá trên đường Can Vê. Kính xin vị tôi tớ Chúa Nguyễn Văn Thuận là vinh dự của giáo hội và của thế giới, giúp chúng con ghi khắc trong tâm trí giáo huấn của Ngài, sự điên dại của các thánh làm cho chúng con có khả năng sống và chết vì Chúa Kitô.
Vừa rồi là chứng từ của Đức cha Mario Tozzo, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại đức tin kiên trung tuyệt đối của một cụ bà sắp mừng thượng thọ bách niên.
Thank you. ngày 12 tháng 7 năm 2012 tới đây, cụ bà Maria Iarussi sẽ mừng thượng thọ bách niên. Bà là tín hữu công giáo sống tại Vasto Marina gần thành phố Chieti ở miền trung nước Ý. Gần 100 năm trôi qua, cụ bà Maria Iarussi luôn đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi tình yêu Thiên Chúa và nơi sự cầu bầu che chở thần thiêng của Đức bà Maria, nữ vương rất thánh Mân Côi Pompei. Chứng từ đức tin kiên trung tuyệt đối của cụ được chính ái nữ của cụ là chị Maria Pia Chúa Giêsu, 80 tuổi, kể lại. Chị hiện là nữ tu cát minh Thánh Giuse ở Locarno thuộc bang Ticino bên nước Thụy Sĩ. Có vô số ơn lành, kể cả nhiều phép lạ mà mẹ con đã nhận được nơi gia đình. Một trong những phép lạ đó là chính con đây. Biến cố con mở mắt chào đời đúng là một phép lạ. Lý do là vì khi mang thai con, sức khỏe mẹ con quá yếu. Yếu cho đến độ các bác sĩ đồng thanh khuyên mẹ con phải phá thai, nghĩa là giết chết con đi, thì mới mong cứu được mạng sống của mẹ con. Giết con để cứu lấy chính mạng sống mình là chuyện mẹ con hoàn toàn không thể nghĩ tới, đừng nói đến chuyện thực hiện một vụ sát nhân. Mẹ con liền chạy đến kêu cầu cùng Đức bà Pompei, nữ vương rất thánh Mân Côi. Mẹ con xin Đức mẹ cứu sống cả hai mẹ con, và để đền đáp ơn lành trọng đại Đức mẹ ban, mẹ con hứa với Đức mẹ Maria là sẽ thi hành các việc đạo đức của 15 ngày thứ bảy để tỏ lòng kính mến tri ân Đức mẹ. Mẹ con cũng hứa với Đức mẹ là sẽ thi hành các việc đạo đức của 15 ngày thứ bảy này suốt trọn cuộc đời còn lại của mẹ. Thề hứa với Đức mẹ xong, mẹ con bắt đầu ngay các việc đạo đức của 15 ngày thứ bảy. Và con chào đời vào ngày thứ bảy thứ 13, 29 tháng 4 năm 1933, tức là ngày thứ bảy in Anbis trong tuần thứ hai sau lễ phục sinh. Hiện nay là ngày thứ bảy sau Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa. Đúng là phép lạ Đức mẹ Maria ban cho mẹ con chúng con được mẹ tròn con vuông. Sau khi mẹ con cương quyết tiếp tục mang thai và cho con ra chào đời. Kể từ khoảng 10 năm nay, mẹ con bị mù hẳn, không còn trông thấy gì nữa. Nhưng bù lại trí khôn mẹ con vẫn minh mẫn sáng suốt và tinh thần mẹ con thì rất linh động, khiến ai ai cũng ngỡ ngàng thán phục. Rõ ràng là trí khôn và tinh thần của mẹ con được đức tin công giáo soi chiếu, một đức tin kiên trung vững chắc và tuyệt đối. Mẹ con trở thành gương sáng lành thánh và lòng can đảm cho đại gia đình chúng con noi theo. Không ai biết được tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mẹ con. Ngày hôm nay thì mẹ con không còn nhìn thấy gì được nữa, nhưng mẹ con chỉ không nhìn được bằng mắt trần thôi. Trong khi đức tin của mẹ con vẫn nguyên vẹn, và nhờ đức tin, mẹ con có thể nhìn vượt qua cái vật chất của thường ngày. Thật thế, kẻ nào có niềm trông cậy, gắn chặt vào đức tin thì có thể nhìn xuyên qua mọi vấn đề, không sợ khủng hoảng kinh tế, không sợ gian nan thử thách. Là tín hữu công giáo, chúng ta được hồng phúc xuyên qua Đức Chúa Giêsu Kitô, được hưởng nếm niềm vui. Chúng ta cần phải luôn luôn sống với sắc tín vững chắc này. Toàn thể đại gia đình chúng con cùng nhau cầu chúc và tri ân thân mẫu chúng con đã nêu cao chứng tá đức tin trong vòng một thế kỷ. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh chị em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác. Bởi đó, anh chị em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Như thế, anh chị em mới có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững. Lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính. Chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về kinh nguyện tạ ơn thứ hai.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày kinh nguyện tạ ơn thứ hai. Kinh tạ ơn thứ hai bắt nguồn từ sách Caritas Apostolica, từ gán cho Hippolyto thuộc thế kỷ thứ ba. Như đã có dịp nhắc đến, có lẽ Hippolyto không ghi lại toàn thể chi tiết của kinh tạ ơn, nhưng chỉ phác họa ra một cái sườn tựa như một dàn bài mà thôi. Bối cảnh của bản văn là một lễ chuyển chức. Sách Roma hiện tại đã thêm bớt một vài đoạn. Chúng ta hãy phân tích nội dung dựa theo thứ tự các phần của nó đã được trình bày trước đây, gồm có tiền tụng, tung hô, khẩn nài, tường thuật, tưởng niệm và dâng hiến, khẩn nài và chuyển cầu. Chúng ta nhận thấy rằng lời khẩn nài được chia làm hai phần, trước và sau bài tường thuật thành lập bí tích. Ngoài ra, việc tạ ơn cũng được nhắc đến trong phần tưởng niệm. Thứ nhất, tiền tụng. Kinh tạ ơn thứ hai có một tiền tụng riêng, nhưng có thể dùng với các kinh tiền tụng khác. Một đặc trưng của kinh tiền tụng riêng là ôn lại toàn thể lịch sử cứu độ một cách vắn ngọn, với những trạng chính là tạo dựng, cuộc nhập thể, sự cứu chuộc và hoa trái là hội thánh. Tất cả kế hoạch xoay quanh bản thân Đức Kitô. Thực vậy, lời tạ ơn được mở đầu với việc tuyên xưng các tước hiệu của Đức Kitô, đó là con yêu quý của Cha, một thuật ngữ gặp thấy nhiều nơi trong Tân Ước. Đức Kitô là lời, nhờ đó Cha đã tạo dựng nên muôn loài. Tin mừng theo Thánh Gioan 1:3. Đức Kitô là kẻ được Cha sai đến. Gioan 12:20. Đấng cứu độ và chuộc tội. Đức Kitô là đấng cứu độ, theo nghĩa là dẫn đưa chúng ta vào đời sống thiên linh. Người là đấng chuộc tội bởi vì giải thoát chúng ta khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và ma quỷ. Chúa Giêsu đã thực hiện việc cứu độ ngay từ khi nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đạt tới cao điểm đến sự dâng hiến tự nguyện của người trên thập giá. Dĩ nhiên, ý tưởng này được móc nối với bí tích thánh thể đang cử hành. Lời tung hô. Câu kết của kinh tiền tụng và những lời tung hô là những yếu tố được thêm vào nguyên bản của Hippolyto dựa theo nguồn mẫu của ghi điển Roma. Sau lời tung hô thánh, 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 chủ thế lặp lại đề tài để chuyển sang lời khẩn nài. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Thiết tưởng không phải là thừa khi lưu ý rằng, trong kinh thánh, cũng như trong nhiều tôn giáo, thánh thiện, tiên vàng là một ưu phẩm của Thiên Chúa, cũng tự như là thánh thiên, linh thiêng, trước khi là một đức tính luân lý. Thánh thiện được hiểu như là sự sống sung mãn tràn đầy. Thiên Chúa là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Tư tưởng thánh thiện chuyển sự chúc tụng sang lời khẩn nài, nguyện xin Chúa thánh hóa những lễ vật này. Khẩn nài, thánh hiến. Bản văn của Hippolyto không có yếu tố này. Kinh tạ ơn hai đã thêm lời khẩn nài thánh hiến dựa theo truyền thống Roma. Chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thành Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lời khẩn nài hướng lên Chúa Cha, tuy dù công việc thánh hóa được gán cho Thánh Linh. Thánh Linh là đấng thánh hóa. Trong nguyên bản Latin, lời khẩn nài xin Chúa Cha hãy thánh hóa bằng việc trút đổ Thánh Linh tựa như sương sa. Như vừa nói, thánh là một ưu phẩm của Thiên Chúa trước khi là một đức tính luân lý. Ở đây, việc thánh hóa hệ tại biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu của Đức Giêsu. Lưu ý đến cụm từ trở nên cho chúng con. Chúng ta đừng hiểu rằng sự biến đổi bánh và rượu chỉ xảy ra ở trong tâm trí chúng ta nhờ đức tin. Không phải thế. Bánh và rượu thực sự được biến đổi thành mình và máu Đức Kitô, cho dù chúng ta có tin hay không. Điều mà chúng ta nài xin ở đây là làm thế nào để chúng ta đến với mình và máu thánh của Chúa với những tâm tình xứng đáng, ngõ hầu lãnh nhận những ân huệ của bí tích. tường thuật thiết lập bí tích. So với bản văn của Hippolyto thì đây là những đoạn mà Kinh Tả Ơn II đã thêm vào hoặc sửa đổi. Những lời mở đầu được thêm vào: khi tự ý nộp mình chịu khổ hình. Ý tưởng này được trích từ Tin Mừng Gioan chương 10 câu 18, nêu bật sự tự nguyện của việc Chúa Giêsu trao hiến bản thân để cứu chuộc nhân loại. Việc chen thêm cụm từ này muốn làm nổi bật mối liên hệ giữa bí tích thánh thể với hy tế thập giá. Động từ tạ ơn được dùng cho cả hai cử chỉ của Chúa Giêsu: người cầm lấy bánh tạ ơn, người cầm lấy chén cũng tạ ơn. Như vậy, bản văn này nghiêng về truyền thống của Phaolô và Luca hơn là truyền thống của Matthew, Marco dùng động từ chúc tụng. Những lời đọc trên chén rượu, Kinh Tạ Ơn II thêm vào những cụm từ máu giao ước mới, đổ ra cho nhiều người, phù hợp với công thức duy nhất cho tất cả các kinh tạ ơn trong sách lễ Roma. Việc tưởng niệm. Sau khi đã dâng mình vào máu thánh và thờ lạy, cùng với lời tung hô của cộng đoàn, vị chủ tế đọc tiếp lời tưởng niệm: khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Chỉ trong một câu văn, chúng ta thấy gói ghém ba ý tưởng: tưởng niệm, dâng tiến, tạ ơn. Thứ nhất, việc tưởng niệm chỉ giới hạn vào trọng tâm của mầu nhiệm vượt qua, đó là sự chết và sống lại, khác với các kinh tạ ơn khác còn thêm việc lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Ngoài ra, sự tưởng niệm xem ra lệ thuộc vào sự dâng hiến, nghĩa là tưởng niệm để dâng hiến. Khi kính nhớ là mình để phụ, chúng con dâng lên Chúa là mệnh đề chính. Kinh tạ ơn số 1 và số 4 thì đặt hai động từ ngang hàng với nhau: chúng con tưởng niệm và dâng hiến. Ý tưởng thứ hai, khi phát biểu sự dâng hiến, câu văn của Hippolyto được sửa đổi đôi chút. Bản văn cổ điển nói rằng chúng con dâng lên Cha bánh và chén. Bản văn kinh tạ ơn thay thêm chúng con dâng lên bánh sự sống Panem Vitem và chén cứu độ Caritas Salutis. Ý tưởng thứ ba, bảo vệ động lực tạ ơn, bản văn nói rằng vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phục sự Chúa. Câu văn có thể giải thích theo hai chiều hướng: một, theo nghĩa đen và lịch sử, đối tượng của việc tạ ơn là ơn gọi được làm thừa tác viên phục vụ bàn thờ, bởi vì mặt văn của Hippolyto là một lễ chuyển chức. Hai, theo một nghĩa rộng hơn, chúng ta có thể hiểu về tất cả cộng đoàn đang tham dự thánh lễ. Nhờ được thân phần và chức tư tế phổ quát của Đức Kitô, họ được vinh dự đến gần bàn thờ Thiên Chúa. Dù nói gì đi nữa, đây là một hồng ân của Chúa, bởi vì duy có Chúa mới làm cho chúng ta trở thành xứng đáng đến gần bàn thờ. Điều quan trọng là làm thế nào để sống xứng đáng với thiên chức đó. Khẩn nài. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Kinh khẩn nài vẫn tiếp tục hướng đến Chúa Cha, nhưng mà xin Cha thực hiện một hồng ân nhờ Thánh Linh, đó là quy tụ hội thánh nên một. Đây là ý tưởng chính của kinh khẩn nài thông hiệp. Trong kinh tạ ơn hai, lời khấn khẩn nài chỉ xin ân hiệp nhất. Trong nhiều kinh tạ ơn khác thì trước tiên lời khẩn nài xin Thiên Chúa chấp nhận hiến lễ hội thánh rồi mới tới xin ân hiệp nhất. Chuyển cầu. Đây là một yếu tố mới mẻ so với bản văn của Hippolyto. Mà khác, trong khi lễ Quy Roma tách ra hai danh sách để cầu nguyện, danh sách những người sống và danh sách những người qua đời, thì kinh tạ ơn hai cũng như các kinh tạ ơn mới soạn gồm tóm vào một danh sách. Vị chủ tế cầu nguyện cho hội thánh khắp hoàn cầu, Đức Giáo Hoàng, Đức Giám mục địa phương, hàng giáo sĩ, những người qua đời và đoàn dân đang hiện diện. Riêng về các người qua đời, kinh tạ ơn hai dành chỗ để có thể xen vào tên của người muốn được cầu nguyện cách riêng. Ngoài ra, lối hành văn cũng được mở rộng theo nhãn quan của công đồng Vatican II. Thực vậy, trong lễ quy Roma, giáo hội chỉ cầu nguyện cho những người được ghi dấu đức tin đã an nghỉ trong Đức Kitô, nghĩa là các Kitô hữu. Còn trong kinh nguyện tạ ơn 2, giáo hội cầu nguyện không những cho các Kitô hữu, những người an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, mà còn cầu cho tất cả những người đã qua đời, bởi vì họ cũng được hưởng tình thương của Chúa ấp ủ. Sau cùng là việc tưởng nhớ các thánh trên trời, Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh. Danh sách này rất là gọn gàng so với lễ quy Roma. Chúng ta xin cho được cùng chia sẻ hạnh phúc với các ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh gia tăng lòng trung thành với người kế vị Thánh Phêrô và các giáo hội địa phương mà họ được gửi đến để phục vụ. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các vị tín hữu phi trường dân sự tiếp tục chu toàn sứ mạng loan báo tin mừng trong môi trường đặc biệt này và làm chứng về một vị Thiên Chúa luôn gần gũi con người. Dublin, Đức Hồng Y Mark Willett, Tổng trưởng Bộ Giám mục Đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 đang tiến hành tại Dublin, Ireland, hy vọng là giáo hội tại nước này được củng cố tình hiệp thông tin yêu giữa lòng giáo hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.